Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời của Chúa ở trong sách Công vụ các sứ đồ, và chúng ta học những câu còn lại ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 37 đến câu 47 với cái tựa đề là bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ phần 3. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 37 đến câu 47. Đã nghe vậy, họ bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì? Phi-e-rơ đã nói với họ: Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp têm bởi danh của Đức Chúa Giêsu Christ vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi đến với Ngài. Cùng với nhiều lời khác, người làm chứng và khuyên bảo họ rằng: Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này. Vậy thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp têm. Ngày ấy khoảng 3.000 linh hồn được thêm vào hội thánh. Họ đã xuyên suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh và sự cầu nguyện. Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn, cũng có nhiều những phép lạ và những dấu kỳ được làm ra bởi các sứ đồ. Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có mọi vật làm của chung. Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu. Ngày ngày họ cũng xuyên suốt cùng một lòng trong đền thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng, tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày Chúa thêm những người được cứu vào hội thánh. Kính thưa hội thánh, trong hai bài trước thì chúng ta đã học về sự sứ đồ Phi-e-rơ công bố sự ứng nghiệm các lời tiên tri của Gioan về những ngày sau cùng trong lịch sử tự trị của loài người, cũng như công bố các lời tiên tri của vua David về sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giêsu Christ. Nói cách khác thì sứ đồ Phi-e-rơ đã công bố sự hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người của Đức Chúa Trời mà Ngài đã hứa qua các tiên tri và đã được ghi lại ở trong Thánh Kinh. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về kết quả bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ trong ngày hội thánh được thành lập. Và bây giờ chúng ta bắt đầu với câu 37. Đã nghe vậy, họ bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì? Đã nghe vậy là đã nghe những lời mà sứ đồ Phi-e-rơ đã công bố, và đó là những lời đã được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 14 đến câu 36 mà chúng ta đã học tuần trước. Họ bị chạm trong lòng là những người Israel từ các nơi trên lãnh thổ của đế quốc La Mã về dự lễ ngũ tuần tại Jerusalem vào lúc ấy, đã kéo đến xem cái hiện tượng các môn đồ của Chúa nói ngoại ngữ tôn vinh Đức Chúa Trời. Và họ đã bị xúc động bởi lời công bố của Phi-e-rơ. Họ vốn là những người có lòng tin kính nên có sự ghi nhớ các lời thánh kinh mà họ thường nghe đọc trong mỗi ngày Sa-bát khi mà họ nhóm hiệp ở trong các nhà hội. Nhưng cho tới khi Đức Thánh Linh qua môi miệng của Phi-e-rơ công bố ý nghĩa của các lời tiên tri trong thánh kinh và cùng một lúc khai sáng tâm trí của họ, thì họ mới hiểu lẽ thật và bởi đó mà xúc động trong lòng. Họ đã hỏi Phi-e-rơ và 11 sứ đồ cùng đứng với Phi-e-rơ rằng họ phải làm gì với sự hiểu biết lời Chúa mà họ vừa nhận lãnh. Câu 38. Phi-e-rơ đã nói với họ: Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp têm bởi danh của Đức Chúa Giêsu Christ vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Hối cải có nghĩa là hối tiếc vì đã phạm tội và không muốn phạm tội nữa, mà chúng ta còn gọi đó là ăn năn tội. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì động từ này có nghĩa là quay lại, như là một người biết mình đã đi sai hướng, quyết định quay ngược lại để đi đúng hướng. Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng mỗi người trong các ngươi hãy hối cải là để nói rõ cái sự kiện mỗi một người phải tự mình ăn năn sự phạm tội của mình. Không ai có thể ăn năn tội thay cho người khác, không ai có thể hối cải sự quyết định hoặc là cái việc làm sai trái thay cho người khác. Trong sự tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, không ai có thể tiếp nhận thay cho người khác. Chịu báp têm bởi danh của Đức Chúa Giêsu Christ không có nghĩa là chịu báp têm vào trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng có nghĩa là chịu báp têm đúng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi Hội Thánh làm báp têm cho người tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, là Hội Thánh làm báp têm cho người ấy theo lệnh truyền của Đức Chúa Giêsu Christ, như đã được ghi lại trong Ma-thơ đoạn 28 từ câu 19 đến câu 20. Vậy hãy đi, các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của ta, hãy báp têm họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh, dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và nay ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen. Báp têm vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con và của Đức Thánh Linh là báp têm vào trong danh đấng từ hữu hằng hữu. Chúng ta chú ý rằng từ ngữ danh ở trong Ma-thơ đoạn 28 câu 19 là một danh từ số ít, có nghĩa là chỉ có một danh, và danh ấy được dùng chung cho cả Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Một số giáo hội hiểu sai công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 38 nên giảng dạy rằng người tin nhận tin lành phải được báp têm vào trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng chính công vụ các sứ đồ đoạn 8 từ câu 15 đến câu 18 mà chúng ta sẽ học đã cho chúng ta biết rằng những người tin nhận tin lành ở tại xứ Samari do Philip rao giảng chỉ được báp têm vào trong danh của Đức Chúa Giêsu thì chẳng nhận được Thánh Linh. Vì thế, sứ đồ Phi-rơ và sứ đồ Giăng đã phải đến tận nơi cầu nguyện cho họ và đặt tay trên họ để họ cũng được nhận lãnh Đức Thánh Linh và Thánh Linh. Báp têm vào trong sự tha thứ những tội có nghĩa là được nhúng chìm vào trong ơn tha thứ của Thiên Chúa. Danh từ tội lỗi được dùng với hình thức số nhiều có nghĩa dù cho tội lỗi của một người nhiều đến bao nhiêu cũng sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ nếu người ấy thật lòng ăn năn tội và tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Ê-sai đoạn 1 câu 18 dạy rằng đấng từ hữu hằng hữu phán: bây giờ hãy đến và chúng ta hãy biện luận cùng nhau. Dù những tội của các ngươi như chỉ đỏ sậm sẽ trở nên trắng như tuyết, dù chúng đỏ màu đỏ sậm sẽ trở nên trắng như len. Và trong Ê-sai đoạn 44 câu 22: ta đã xóa sạch những sự vi phạm của ngươi như mây đậm và những tội lỗi của ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Nhận sự ban cho Đức Thánh Linh có nghĩa là Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu vừa ban Đức Thánh Linh cho Hội Thánh. Kể từ đó, hãy ai được nhập vào Hội Thánh thì lập tức được nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Con dân Chúa không cần phải cầu xin được ban cho Đức Thánh Linh hoặc cầu xin được báp têm bằng Thánh Linh. Một người sau khi thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì người ấy đương nhiên được báp têm bằng Thánh Linh, nhận được Đức Thánh Linh. Người ấy chỉ cần được báp têm vào trong danh của ba ngôi Thiên Chúa. Và câu trả lời của Phi-rơ dường như đã đưa ra một cái trình tự như thế này. Thứ nhất, việc cần làm là hối cải. Thứ nhì, việc cần làm là chịu báp têm theo lệnh truyền của Đấng Christ và bởi đó mà có cái kết quả là nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì thế, một số giáo hội dạy rằng một người phải chịu báp têm thì mới nhận được Đức Thánh Linh. Nhiều giáo hội không cho phép người đã tin Chúa mà chưa chịu báp têm dự tiệc thánh, trong khi chính giáo hội là nguyên nhân trì trệ việc chịu báp têm của người mới tin Chúa, khi giáo hội buộc họ phải học một khóa giáo lý căn bản và thi đậu cuối khóa. Thực tế, không một chỗ nào ở trong Thánh Kinh lại dạy rằng người mới tin Chúa phải học một khóa giáo lý căn bản và thi đậu thì mới được làm báp têm. Trái lại, người tin Chúa được làm báp têm ngay như chúng ta đang học ở trong bài học này. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 33 ghi lại câu chuyện viên sĩ quan cai ngục thành Philip đã cùng người nhà chịu báp têm ngay trong đêm họ tin nhận tin lành. Câu chuyện gia đình sĩ quan cọc nay tin nhận tin lành đã cho chúng ta thấy những người ngoại đầu tiên tin nhận tin lành được nhập vào Hội Thánh đã được Đức Chúa Giêsu làm báp têm bằng Thánh Linh cho họ trước khi họ chịu báp têm bằng nước. Vì thế, câu trả lời của Phi-rơ không phải là thiết lập một trình tự bắt buộc mà chỉ hàm ý người chịu báp têm là người tin nhận tin lành. Vậy điều kiện để được báp têm bằng Thánh Linh và nhận Đức Thánh Linh là ăn năn tội và tin nhận tin lành. Sự chịu báp têm bằng nước là hành động thể hiện đức tin nên thực hiện càng sớm càng tốt, nhưng đó không bao giờ là điều kiện để được báp têm bằng Thánh Linh và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Câu 39: Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi và cho hết thảy những người tận nơi xa là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi đến với Ngài. Lời hứa là lời hứa ở trong Giô-ên đoạn 2 từ câu 28 đến câu 32 vừa được Phê-rơ nhắc lại như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 17 đến câu 21 mà những người dân này đã nghe Phê-rơ rao giảng. Cho các ngươi và con cái của các ngươi là cho những người Israel và con cháu của họ. Cho hết thảy những người tận nơi xa, vừa là cho những người Israel ở khắp nơi trên đất, vừa là cho mọi người thuộc mọi dân tộc khi họ trở thành môn đồ của Đấng Christ. Vì trong hội thánh, trong Đấng Christ không có sự phân biệt. Galati đoạn 3 câu 28 chép: Chẳng có người Do Thái hoặc người Hy Lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà, vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Giêsu. Và Cô-lô-se đoạn 3 câu 11 một lần nữa nhắc lại: Tại đây không có người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người nô lệ hoặc người tự do, nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả. Vì Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật như lời đã chép trong Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 4, nên Ngài sẽ gọi mọi người đến với Ngài để nhận sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng sự quyết định tiếp nhận hay là không tiếp nhận sự cứu rỗi là quyền tự do lựa chọn của mỗi một người. Sẽ có nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn, như lời tiên tri của Đức Chúa Giêsu đã được chép ở trong Ma-thơ đoạn 22 câu 14. Vì Đức Chúa Trời chỉ chọn những ai tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài và cứ ở lại trong sự cứu rỗi. Cứ ở lại trong sự cứu rỗi là sau khi được cứu thì tiếp tục vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Mỗi người được Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi là bởi ân điển của Ngài và nhờ vào đức tin của họ nơi Ngài. Nhưng mỗi người phải ở lại trong sự cứu rỗi bằng sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Không vâng giữ bất cứ một điều răn nào, tức là phạm tội, là quay trở về con đường dẫn đến sự bị hư mất. Lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 15 từ câu 1 đến câu 2, câu 6, ở trong Hebrew đoạn 6 từ câu 4 đến câu 8, Hebrew đoạn 10 từ câu 25 đến câu 31 và Phi-rơ nhì đoạn 2 từ câu 20 đến câu 22 đã nói trước rất là rõ ràng về số phận của những ai đã tin nhận tin lành rồi mà lại quay về sống trong tội. Câu 40, cùng với nhiều lời khác, người làm chứng và khuyên bảo họ rằng các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này. Cùng với nhiều lời khác có nghĩa là ngoài những gì Luca ghi lại thì Phi-rơ đã nói nhiều với đám dân đông những lời làm chứng về những gì ông biết về Đấng Christ và dùng nhiều lời trong Thánh Kinh để khuyên bảo họ. Sự cứu rỗi ra khỏi hậu quả của sự phạm tội là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cơ hội để nhận sự cứu rỗi cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nhưng mỗi một người phải tự mình quyết định về sự ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi. Đó chính là sự mỗi một người tự cứu lấy mình. Tính từ gian tà có nghĩa đen là cong quẹo, không ngay thẳng, và có nghĩa bóng là gian ác, không lương thiện. Dòng dõi gian tà là dòng dõi ra từ Adam và Eva, bị nhiễm bản tính ưa thích phạm tội, sống trong sự phạm tội và đã bị án phạt hư mất đời đời trong hỏa ngục. Câu 41. Vậy thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp têm, ngày ấy khoảng 3.000 linh hồn được thêm vào hội thánh. Trong số đám đông nghe Phi-rơ rao giảng đã có nhiều người vui nhận lời giảng của Phi-rơ. Vui nhận có nghĩa là tin rằng lời giảng của Phi-rơ là lẽ thật và vui thỏa trong sự hiểu biết. Khoảng 3.000 linh hồn đã được thêm vào hội thánh sau khi họ chịu báp têm. Ngay trong ngày đầu tiên khi hội thánh được thành lập, chúng ta thấy người tin nhận tin lành lập tức được báp têm. Hội thánh thật của Chúa không hề đòi hỏi người tin nhận tin lành phải học giáo lý căn bản và thi đậu rồi mới được làm báp têm. Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Luca dùng danh từ linh hồn thay cho danh từ người để nhấn mạnh đến bản ngã của loài người là cái tôi của mỗi người. Mỗi người là một linh hồn ở trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần ở trong một thân thể vật chất là xác thịt. Người ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ đời đời là một linh hồn ở trong tâm thần và ở trong xác thịt, để cùng lúc sống trong thế giới thuộc linh và thế giới thuộc thể của Vương quốc trời. Người không ở trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ đời đời là một linh hồn ở trong thân thể xác thịt, chịu khổ trong hỏa ngục. Người không có sự cứu rỗi không cần có thân thể thiêng liêng là tâm thần, vì người ấy không được thông công với Thiên Chúa, không được sống trong thế giới thuộc linh của Vương quốc Trời. Câu 42, họ đã xuyên suốt vâng dự giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh và sự cầu nguyện. Và ở đây chúng ta cần chú ý điều này, đó là từ câu 42 cho đến câu 47 là lời mà Luca đã mô tả lại sinh hoạt của Hội Thánh ở trong buổi ban đầu, lúc mới được thành lập. Xuyên suốt có nghĩa là liên tục, không thay đổi, không gián đoạn, không ngừng nghỉ. Giáo lý của các sứ đồ có nghĩa là những lời giảng dạy của các sứ đồ. Sự thông công là sự cùng nhau nhóm hiệp trong danh Đấng Christ với cùng một đức tin, cùng một niềm hy vọng, cùng một sự hiểu biết, cùng một tình yêu, cùng một sự vâng phục lẫn nhau, cùng tương trợ lẫn nhau và cùng nhau phụng sự Chúa. Sự bẻ bánh là sự cùng nhau dự tiệc thánh. Thành ngữ cùng nhau bẻ bánh vừa có nghĩa cùng nhau dự tiệc thánh, vừa có nghĩa cùng nhau ăn uống thức ăn và thức uống thuộc thể với nhau. Vì trong buổi ban đầu của Hội Thánh, tiệc thánh được thực hiện ngay trong bữa ăn tối. Sự cầu nguyện là sự tương giao với Thiên Chúa. Trong sự cầu nguyện có những lời tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa, những lời cầu xin cho các nhu cầu và năn đề, những lời cầu thay cho người khác. Ngoài ra còn có những lúc sự cầu nguyện là sự trò chuyện, tâm tình riêng tư giữa mỗi người với Thiên Chúa. Câu 43. Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn, cũng có nhiều những phép lạ và những dấu kỳ được làm ra bởi các sứ đồ. Sự kính sợ là sự kính sợ Thiên Chúa. Mỗi linh hồn trong Hội Thánh đều sợ Thiên Chúa trong cái sự tôn kính. Đây không phải là sự sợ hãi bất an, mà là sự sợ vì tôn kính, như con cái kính sợ cha mẹ. Cách nói sự kính sợ đến trên mọi linh hồn hàm ý sự kính sợ Thiên Chúa vào đến tận nơi sâu kín của một con người, là bản ngã của người ấy. Nói cách khác, người ấy thật sự nhận biết Thiên Chúa, cho nên người ấy có cái sự tôn kính và sợ Thiên Chúa. Mặc dù Luca không kể ra các trường hợp điển hình về những phép lạ và những dấu kỳ được làm ra bởi các sứ đồ, nhưng chúng ta có thể hình tưởng rằng phần lớn các phép lạ và dấu kỳ ấy liên quan đến việc chữa lành tật bệnh và rao giảng tin lành. Câu 44. Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có mọi vật làm của chung. Ở với nhau không nhất thiết là ở chung một nhà, vì không thể nào có căn nhà chứa được hơn 3.000 người. Thành ngữ ở với nhau có nghĩa là cùng nhau hiệp một thành một cộng đồng, và cộng đồng ấy được Thánh Kinh gọi là Hội Thánh. Có mọi vật làm của chung hàm ý mỗi người xem tài vật của mình là của Hội Thánh, sẵn sàng phân chia cho các anh chị em có nhu cầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ bỏ đi cái quyền sở hữu và quản trị tài vật của mình. Thí dụ, người làm chủ một cửa hàng vẫn tiếp tục công việc mua bán của mình, nhưng sẵn sàng dùng tài sản của mình cho các nhu cầu của Hội Thánh. Những người có nhà cửa đủ rộng thì dùng nhà của mình làm nơi nhóm hiệp của Hội Thánh. Câu 45, họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu. Câu này không hề có nghĩa là mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh đã bán hết các sản nghiệp và tài vật của mình. Nhưng mỗi người tùy cái khả năng của mình đã bán đi một phần sản nghiệp và tài vật của mình để Hội Thánh có phương tiện cứu giúp những người cần được cứu giúp trong Hội Thánh. Câu 46. Ngày ngày họ cũng xuyên suốt cùng một lòng trong đền thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng. Câu 47. Tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh. Trong buổi ban đầu khi Hội Thánh mới được thành lập tại Jerusalem, con dân Chúa đã sốt sắng nhóm hiệp với nhau mỗi ngày tại đền thờ Thiên Chúa và tại nhà riêng của nhau. Họ đến đền thờ để cùng nhau thờ phượng Chúa và nghe lời Chúa được tuyên đọc. Thời ấy không phải ai nấy cũng có một cuốn thánh kinh trong tay như chúng ta ngày nay. Họ cùng nhau dự tiệc thánh và ăn tối với nhau luân phiên từ nhà này sang nhà khác. Mệnh đề dự phần trong thức ăn vừa có nghĩa họ cùng ăn với nhau, vừa có nghĩa họ chia sẻ thức ăn với nhau. Mọi người vui vẻ và cư xử chân thành với nhau vì họ thật lòng tin kính Chúa và yêu nhau bằng tình yêu của Chúa. Nếp sống mỗi ngày của họ tôn vinh Đức Chúa Trời và khiến cho những người không tin Chúa cũng ưa thích họ. Vì thế họ có nhiều cơ hội để rao giảng tin lành, và ngày ngày Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh. Chúng ta cần ghi nhớ rằng chính Chúa thêm người vào trong Hội Thánh của Ngài. Nếp sống ban đầu của con dân Chúa trong Hội Thánh luôn là điều nên có ở mỗi Hội Thánh địa phương. Thỉnh thoảng có người hỏi chúng tôi rằng, vì sao ngày nay không thấy có những dấu kỳ và phép lạ xảy ra trong hội thánh như buổi ban đầu của hội thánh? Chúng tôi cho rằng, đó là vì ngày nay chúng ta không có tấm lòng trọn vẹn tin kính Thiên Chúa và tha thiết yêu thương lẫn nhau như con nhân Chúa trong hội thánh lúc ban đầu. Dấu kỳ và phép lạ luôn theo sau đức tin chân thật và tình yêu chân thật được thể hiện thành hành động. Chúng tôi tin rằng trong những nơi hội thánh của Chúa bị bách hại kinh khủng trong thời đại của chúng ta, như tại Bắc Hàn, Trung Quốc và các quốc gia theo Hồi giáo, thì phép lạ của Chúa vẫn xảy ra mỗi ngày. Trong những nơi đó, con dân Chúa luôn phải trả giá cho đức tin bằng tài sản, quyền tự do và ngay cả mạng sống của họ. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta có được đức tin chân thật và tình yêu chân thật để mỗi ngày chúng ta vẫn được kinh nghiệm những dấu kỳ và phép lạ của Thiên Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Tình yêu trong Hội Thánh. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Được sống bên nhau trong ân tình muôn thuở, tình Chúa Giêsu tuôn đổ tận linh hồn. Vì Chúa yêu ta nên ta được lại gần nhau, bởi tình Chúa Giêsu ta kết hiệp nhau với Ngài. Hội thánh yêu nhau trong ân tình muôn thuở, tình Chúa Giêsu liên kết mọi linh hồn. Hội thánh yêu nhau khi hiệp một cùng nhau, bởi tình Chúa Giêsu ta kết hiệp cùng Ngài luôn. Cùng nhau nhớ rằng yêu là phó sự sống vì bạn, cứu được người mình yêu, yêu hơn chính mình như tình Chúa đã yêu ta. Cùng gây dựng bằng tình yêu của Chúa, hội thánh phân biệt, tình thâm sâu luôn tha thiết tận muôn đời. Vì Chúa yêu ta nên đem ta lại gần nhau, bởi tình Chúa Giêsu ta kết hiệp cùng Ngài luôn. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Được sống bên nhau trong ân tình muôn thuở, tình Chúa Giêsu tuôn đổ tận linh hồn. Vì Chúa yêu ta, ta được lại gần nhau, bởi tình Chúa Giêsu với người. Hồi thánh yêu nhau trong ân tình muôn thuở, tình Chúa Giêsu liên kết mọi linh hồn. Hồi thánh yêu nhau khi hiệp một cùng nhau, bởi tình Chúa Giêsu ta kết hiệp cùng Ngài luôn. Sự sống vì đàn thâu là sẽ hy sinh để cứu được người mình yêu. Anh chính mình nhờ tình Chúa đã yêu ta cũng gây phân biệt. Tình thâm sâu luôn tha thiết tặng muôn đời, vì Chúa yêu ta nên đem ta lại gần nhau. Bởi tình Chúa Giêsu ta kết hiệp cùng Ngài luôn.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đầy hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.